Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Mỹ tối thứ hai mỗi tuần trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Lúc này đây quý vị đang theo dõi trực tiếp thì quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới du học Mỹ hoặc giáo dục Hoa Kỳ luôn luôn. Chúng tôi sẽ giải đáp nếu quý vị bỏ trong phần bình luận. Thưa quý vị, một trong những trọng tâm hỗ trợ mà phía Mỹ đề cập khi bước vào mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam nhân chuyến công du Việt Nam vừa rồi của Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội hôm 10 và 11 tháng 9, đó là lĩnh vực giáo dục. Như vậy thì với cái sự hợp tác nâng cao hơn giữa hai nước thì học sinh sinh viên Việt Nam có thể trông đợi nhìn thấy những gì từ sự giúp đỡ của Mỹ? Chúng ta có thể mong chờ những cơ hội được du học nhiều hơn, được học bổng Mỹ nhiều hơn hay là được học trong cái môi trường giảng dạy cấp tiến của Mỹ ngay tại chỗ tại Việt Nam chăng? Thì cùng chúng tôi khám phá trong chương trình ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, trước tiên thì mình nói về cái hứa hẹn của phía Mỹ đưa ra khi mà bắt tay nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất. Thì phía Mỹ hứa hẹn rất là nhiều trong những cái lĩnh vực đó, quan trọng nhất là nói tới cái lĩnh vực giáo dục với những cái nội dung rất là sâu và rất là rộng. Thì bây giờ xin giáo sư cho các bạn trẻ ở Việt Nam được biết là Tòa Bạch Ốc thông báo cái nội dung hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với Việt Nam một khi mà hai nước đã thắt chặt quan hệ, đó là sẽ là những cái lĩnh vực mở rộng như thế nào một cách cụ thể nhất?
Tôi thấy rõ ràng rằng là vấn đề giáo dục là rất là quan trọng cho tương lai của một đất nước. Bởi thế tôi rất là vui mừng khi mà Tổng thống Biden đã chính xác rằng là cái vấn đề giáo dục là một những cái yếu tố quan trọng giữa sự cộng tác của Việt Nam và Hoa Kỳ trong chuyến đi của ông ta vừa rồi. Chúng ta thấy rằng là sau 28 năm của việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào năm 1995 và sau 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, ông Biden là tổng thống thứ 5 tới Việt Nam trong thời gian tái nhiệm vào ngày 10 và 11 tháng 9 vừa rồi. Dù vậy, sự kiện này là chắc chắn là rất có ý nghĩa quan trọng và không có tiền lệ. Tại vì đây là lần đầu tiên sau chuyến thăm viếng của Tổng thống Bill Clinton vào năm 2000. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Liên quan đến vấn đề giáo dục thì chúng ta thấy rõ ràng theo thông báo của Nhà Trắng vừa rồi cho chuyến thăm viếng Việt Nam của Tổng thống Biden, Hoa Kỳ công bố kế hoạch cụ thể hỗ trợ Việt Nam đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển trong tương lai của Việt Nam. Chúng ta biết rằng hiện tại Hoa Kỳ chào đón hơn 25.000 sinh viên Việt Nam đến học tập tại Hoa Kỳ và sẽ khuyến khích các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ tiếp nhận số lượng sinh viên Việt Nam nhiều hơn nữa trong tương lai. Hai nhà lãnh đạo chúc mừng lễ khởi động của hoạt động của Peace Corps tại Việt Nam và kỷ niệm 34 năm chương trình Fulbright Việt Nam. Họ hoan nghênh hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam, FUV, và vai trò ngày càng tăng của trường này là một trung tâm đào tạo chính sách công trong khu vực, đồng thời ghi nhận tầm quan trọng, rất là quan trọng của việc đầu tư vào nguồn nhân lực như một nguồn lực quan trọng cho sự thịnh vượng an ninh, ổn định và phát triển trong tương lai. Hoa Kỳ và Việt Nam thừa nhận rằng là sự thịnh vượng lâu dài chỉ có thể đạt được nếu người dân của chúng tôi có thể có nhiều cơ hội để học hỏi các kỹ năng mới, trao đổi ý tưởng và tích lũy kinh nghiệm và hiểu biết về quốc tế. Hai điểm chính mà chúng ta thấy qua cái sự phát biểu hay là sự phát biểu của hai người lãnh đạo kỳ vừa rồi. Điểm thứ nhất là từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ khuyến khích mở cửa các trường đại học và phòng thí nghiệm của họ nhằm chia sẻ với nhau những kinh nghiệm tốt nhất, tiến bộ khoa học và cơ hội giáo dục với nhau, với mục đích chính là tập trung vào việc hỗ trợ ngày càng nhiều sinh viên, giáo viên và học giả của Việt Nam và các nhà nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo giáo dục tại Hoa Kỳ. Từ Việt Nam thì Việt Nam họ cũng rất là hoan nghênh ngày càng nhiều sinh viên, học giả và giáo sư Hoa Kỳ đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam. Họ khuyến khích Hoa Kỳ đồng thời các trường học đại học xây dựng quan hệ đối tác với các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam, bao gồm cả việc mở những cái cơ sở tại Việt Nam. Thì tôi cũng muốn biết rằng là nếu mà cô qua những hai cái cái kết quả kỳ vừa rồi cho cái chuyến đi của ông Biden, thì không biết là cô có ý kiến như thế nào?
Dạ, giáo sư vừa trình bày một số những cái điểm hứa hẹn chính mà phía bên Hoa Kỳ đã đưa ra với Việt Nam khi bắt tay nâng cấp quan hệ. Trong những cái hứa hẹn đó thì mình thấy là sẽ mở rộng cửa để đón học sinh, sinh viên, học giả Việt Nam qua làm việc, tu tập và nâng cao kiến thức. Thì cái điều đó mở ra một cái điều hứa hẹn là chắc chắn là các bạn ở Việt Nam, giới trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội đi du học Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà không biết là cái cơ hội du học này nó là những cái cơ hội là đón tiếp những người trẻ Việt Nam với cái tài chính, khả năng cá nhân tự tự các bạn tự tới Mỹ học tập, hay là đây là những cái cơ hội về học bổng dành cho Việt Nam. Họ có nói rõ đây là những cái cơ hội học bổng hay là cơ hội chỉ đón chào sinh viên Việt Nam mà thôi?
Như phần đầu của cái tuyên bố của Nhà Trắng là Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ khuyến khích mở cửa các trường đại học và phòng thí nghiệm. Họ không nói rõ ràng rằng là sẽ cho cái học bổng như thế nào. Và nếu mà Hoa Kỳ và muốn khuyến khích sinh viên Việt Nam để qua đi du học ở Hoa Kỳ thì họ phải cho những cái học bổng. Thì những cái học bổng mà Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ có thể cho được những trường đại học công ở Mỹ hay là trường đại học tư, thì qua những cái chương trình cao học mà thôi. Theo tôi biết, cái nguồn lợi mà về những cái cơ hội để làm gọi là về research, là về nghiên cứu ở trường đại học, thì cái cơ quan chính của Mỹ là National Science Foundation, họ cho những cái funding cho các giáo sư. Thì nếu mà chính phủ Hoa Kỳ họ muốn khuyến khích mở các trường đại học và cho nhiều hơn về vấn đề học bổng, thì chính phủ Mỹ họ phải khuyến khích National Science Foundation là một cái cơ quan giúp đỡ về những cái chương trình nghiên cứu của các giáo sư. Thì có một cái phần trong đó rất là quan trọng, nó gọi là toàn cầu hóa và là globalization. Thì khi các giáo sư xin những cái sự gọi là hỗ trợ về nghiên cứu, thì National Science Foundation họ có một quy định rằng là trong cái phần nghiên cứu thì phải có phần toàn cầu hóa là globalization. Thì cái tiền qua cái chương trình toàn cầu hóa có thể giúp cho các giáo sư này mướn các sinh viên qua học, qua những cái chương trình trợ giảng hay là nghiên cứu, gọi là teaching assistant, là research assistant. Thì những cái học bổng sẽ qua cái chương trình này và giúp cho các sinh Việt Nam ở cao học có nhiều cơ hội hơn. Đó là cái, tôi nghĩ rằng là mặc dù Hoa Kỳ họ gọi là đưa ra rất nhiều những cái sự hứa hẹn, nhưng mà cái vấn đề khó khăn là làm sao để giúp đỡ các đại học ở bên này có đủ tiền để cho các giáo sư mướn các sinh viên vào làm việc. Thì đó là một cái cách mà tôi nghĩ rõ ràng hơn. Còn ngoài ra, những cái đại học ở Mỹ họ đã muốn cộng tác với bên Mỹ rồi, họ đã về Việt Nam mở những cái chương trình coi như phối hợp với các đại học Việt Nam, và những chương trình học bổng đã họ giúp cho các sinh viên đi qua chương trình đại học và cao học họ đã làm rồi. Thì bây giờ thì chính phủ họ có giúp đỡ thêm thì cũng không có thể nhiều được.
Dạ, giáo sư có nói rằng là để cho tạo điều kiện để cho các giáo sư mướn người từ bên Việt Nam qua đây nghiên cứu, rồi bây chưa hiểu cái ý đó. Mướn có nghĩa là như thế nào ạ?
Có nghĩa là khi các giáo sư họ đi làm, họ cần các sinh viên hỗ trợ về vấn đề nghiên cứu, có thể vào giúp đỡ các giáo sư viết những cái proposal cho các
Viết đề
những
nghị
cơ
cho những
quan
cái
ở
luận
bên
án.
này, thì cần, hay là cần các sinh viên đi vào làm việc để mà họ đi ra publish những cái paper, những cái tờ tờ báo ở ngoài, thì cần cái sự giúp đỡ của các sinh viên rất là nhiều. Thì họ muốn mướn những cái sinh viên đó thì qua những cái chương trình gọi là trợ giảng hay là nghiên cứu. Thì những chương trình trợ giảng nghiên cứu này sẽ giúp đỡ các sinh viên tới học mà không phải trả tiền học, mà và trong khi học ở đây thì các sinh viên này có cái cơ hội làm việc với các giáo sư hỗ trợ họ về vấn đề nghiên cứu và giảng dạy.
Như vậy là có một cái cơ hội hứa hẹn, đó là mình có thể hy vọng là có những cái suất đi trợ giảng như vậy, tức là vừa trợ giảng vừa giúp trong các công cuộc nghiên cứu mà được có trả lương Thì cái đó là cũng là một cái cơ hội cho những người ở Việt Nam. Hồi nãy thì giáo sư có nói là nếu mà chính phủ Mỹ muốn mở rộng các cơ hội để mà sinh viên Việt Nam tới đây học tập đó, thì họ phải có nguồn quỹ cung cấp cho các trường để hỗ trợ các trường, thì các trường mới có quỹ để mà mở ra đón chào sinh viên Việt Nam, phải không ạ? Thì thường thường những cái nguồn quỹ đó là đi từ đâu ra và phải qua những cái sự chuẩn thuận như thế nào, thời gian khó khăn hay có cái sự gọi là khó khăn gì không, hoặc là phải qua cái sự chuẩn thuận hay là phải mất thời gian bao lâu thì mới có được cái sự gọi là được áp dụng trên thực tế?
Tất cả các cơ quan nghiên cứu giúp đỡ vấn đề nghiên cứu cho các giáo sư ở đại học ở Mỹ, giống như là National Science Foundation hay là những cái cơ quan khác giống như của Navy hay là của Army, thì những cái chương trình đó đó hàng năm phải gửi vào Congress để mà xin cái tiền, thì họ dựa theo cái nhu cầu và cái chương trình hỗ trợ về về giảng dạy và về nghiên cứu, thì họ sẽ cấp cho hàng năm bao nhiêu tiền đó. Thì chính phủ có quyền quyết định qua cái hệ thống của bên này cho mỗi cái, giống như là ở bên này cũng có NIH là National Institute of Science, là cũng có rất là quan trọng, một cái cơ quan quan trọng giúp đỡ các giáo sư ở đại học làm nghiên cứu, để NIH có nghĩa là National Institute of Health đó. Thì giống như NSF, NIH, right, là những chương trình NASA hay những chương trình khác, thì hàng năm có những cái ngân quỹ được Quốc hội chấp nhận qua cái sự ủng hộ của chính phủ của Mỹ. Thì đó là một cái cách mà giúp đỡ trực tiếp của các của chính phủ qua những cái cơ quan mà giúp đỡ những cái chương trình huấn luyện hay chương trình nghiên cứu ở các đại học.
Như giáo sư nói là một vài những cái viện, những cái định chế mà của chính phủ đó thì họ cần có được cái sự hỗ trợ từ nguồn quỹ của chính phủ nữa, cho nên là thường thường mỗi năm họ đưa đề nghị qua quốc hội để mà đề xuất một cái số tiền ngân quỹ cho họ hoạt động lĩnh vực này lĩnh vực kia. Thì nếu mà họ có đề xuất là chúng tôi muốn mở rộng các chương trình giúp đỡ Việt Nam, trao đổi Việt Nam, vân vân, được cái sự chấp thuận của quốc hội, họ có cái tiền đó thì họ mới đưa vào thực thi, phải không ạ?
Vâng ạ, vâng. Thì chúng ta thấy rằng là National Science Foundation có một cái yếu tố rất là quan trọng, là tất cả cái gì mình làm nghiên cứu thì cũng phải hoàn cầu hóa, có nghĩa là phải đưa ra các nước khác trên thế giới, thì các giáo sư có những cái funding đó để giúp đỡ các sinh viên muốn tới học ở trường của họ.
Nhưng mà đó là chỉ là những định chế công thôi, tức là thí dụ như Viện Y tế Quốc gia giáo sư vừa nói, hoặc là NASA, hoặc là Sáng hội Khoa học Quốc gia vân vân, đó là những định chế công thôi, còn lĩnh vực tư nhân thì như thế nào?
Tư nhân thì tôi thấy rất là không có nhiều cái cơ hội nhiều hơn, là tại vì chính phủ họ không có quyền quyết định về những cái chương trình của các đại học tư. Nếu mà các đại học tư có nhận được những cái funding của chính phủ thì có thể họ bắt buộc theo những cái gì, nhưng ngoài ra ở đây rất là độc lập, các trường đại học tư không có bị ảnh hưởng qua những cái quyết định của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoài cơ hội cho cái cấp gọi là cao đó, tức là cái cấp mà mình phải nói là mình đi hỗ trợ nghiên cứu hoặc là mình làm những nghiên cứu sinh, còn cái cấp nhỏ hơn, tức là cái cấp ở bậc đại học đi, các bạn học sinh ở Việt Nam tốt nghiệp thường thường là muốn được đi học Mỹ, đó là đi học cái cấp đại học trước cái đã, thì không biết là những cơ hội ở cấp đại học cử nhân đó thì sẽ có những cơ hội như thế nào một khi Việt Mỹ bắt tay.
Thì có thể rằng là sau cái thời gian này ông Tổng thống Biden về thì sẽ đưa ra một chương trình mới, làm sao để đưa ra những cái học bổng giúp đỡ các sinh viên Việt Nam qua, thì cái đó là cái chuyện trong tương lai. Nhưng mà hiện tại theo cái tinh thần khuyến khích mở cửa các đại học và phòng thí nghiệm, thì các sinh viên ở Việt Nam học còn đang học ở những cái trường đại học ở Việt Nam thì cũng có cơ hội để đi qua thăm viếng một thời gian rất là ngắn, để có cơ hội làm việc và làm trong những cái phòng thí nghiệm tối tân của các đại học ở Mỹ.
Hiện bây giờ các đại học đã có được những cái chỉ dẫn hay là những cái yêu cầu khuyến nghị gì từ phía chính phủ hoặc là từ phía gọi là lĩnh vực công liên quan tới vấn đề này chưa, thưa giáo sư?
Thưa không, họ chỉ khuyến khích qua những cái chương trình giống như là NSF hay là những chương trình NIH để mà hoàn cầu hóa mà thôi. Còn ngoài ra ở tất cả đại học bên này, chúng tôi có cái sự gọi là độc lập đặc biệt, không có chính phủ nào có quyền đi vào để nói cách thức làm việc của chúng tôi.
Vâng, như vậy thì ngoài cái cơ hội là được đi tu nghiệp nha, thì các bạn mà ở cái bậc cấp thấp hơn là muốn đi học cử nhân đó, thì có thể kỳ vọng là những cái đại học tư lẫn công ở đây họ sẽ đón, tức là tùy theo cái nguồn quỹ, cái khả năng và cái nhu cầu của họ, họ sẽ đón nhận nhiều hơn sinh viên từ Việt Nam. Hiện bây giờ mỗi năm là sinh viên Việt Nam là cũng chiếm một cái số rất là lớn, luôn luôn nằm trong cái danh sách top 10, là top 10 nước hàng đầu có số sinh viên tới học ở Mỹ cao nhất đó, thì luôn luôn có tên Việt Nam. Hồi nãy giáo sư có nhắc tới là đôi bên khi mà nâng cấp quan hệ này có nhắc tới kỷ niệm 31 năm cái chương trình học bổng Fulbright dành cho Việt Nam, đã 31 năm rồi. Thì bây giờ họ kỷ niệm cái dịp này thì họ có nói là hứa hẹn nó sẽ, cái chương trình này nó sẽ mở rộng hơn, nó sẽ cấp nhiều học bổng hơn, hoặc là nó sẽ chú trọng Việt Nam, ưu tiên nhiều hơn, như thế nào chăng thưa giáo sư?
Thì tôi nghĩ rằng là theo cái hứa hẹn của Tổng thống Hoa Kỳ thì có thể là có những cái ảnh hưởng khi đến cái những cái chương trình hiện tại của Fulbright, mà tôi nghĩ là cũng có không có nhiều lắm đâu, tại vì những cái chương trình này đã có áp dụng trong quá khứ rồi và rất là thành công, thì tôi nghĩ rằng chỉ tăng lên một số mà thôi, tôi nghĩ không có thay đổi rất là nhiều.
Nếu không có Fulbright đi học ở Mỹ thì đã có Fulbright tại Việt Nam, thì trong cái là cái dịp mà hai bên nâng cốc với nhau để mà làm bạn khăng khít ở cái mức cao nhất đó, thì cũng nhắc tới cái trường đại học Fulbright Việt Nam như là một trong những cái cầu nối để phía Mỹ có thể giúp Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, cải thiện chất lượng để làm sao sánh được với các nước trên thế giới về cái tiêu chuẩn quốc tế. Thì không biết là với cái trường đại học Fulbright Việt Nam được nhắc tới trong cái dịp này đó, thì nó có là một cái tín hiệu cho thấy là phía Mỹ cũng sẽ khởi động có thêm nhiều đại học Fulbright Việt Nam như thế nữa chăng?
Trước tiên là tôi cũng muốn nói ra cái hiểu lầm rất là nhiều của những người Việt Nam. Tôi nói chuyện với những người ở Việt Nam và những người ở đây. Cái thứ nhất, Fulbright University Việt Nam không phải là một cơ quan giáo dục của Mỹ. Mặc dù tên của đại học này là Fulbright, có nhiều người nghĩ rằng đại học này có liên quan đến chương trình học bổng Fulbright của Hoa Kỳ. Đó là chuyện sai. Cái đại học Fulbright này là một cái đại học hoàn toàn 100% không có dính líu về các hệ thống học bổng của Fulbright. Thì nhiều người cứ nghĩ là một với nhau, như vậy là sai. Fulbright University Việt Nam nhờ sự ủng hộ của chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam được thiết lập, nhưng mà đại học này không có phải được giúp đỡ thẳng hàng năm như giống như là cái học bổng Fulbright của Hoa Kỳ. Đó đó là một cái vấn đề hiểu lầm rất là lớn mà nhiều người không có biết về cái hệ thống đại học này nó liên quan đến cái học bổng Fulbright của Hoa Kỳ như thế nào. Học bổng Fulbright của Hoa Kỳ hàng năm Hoa Kỳ có bổn phận phải đưa ra một số tiền để giúp đỡ cái học bổng này, và hàng năm qua cái hệ thống giáo dục ở đây, qua những cái bầu cử, qua những quyết định về funding thì có ở trong đó. Nhưng mà Fulbright của University Việt Nam thì hoàn toàn độc lập, và chính phủ Mỹ không có cái không có phải là hàng năm phải đưa tiền nếu cho để giúp đỡ đại học này. Nếu mà giúp được thì họ sẽ giúp, không họ không có cái bổn phận phải giúp.
Nhưng mà cái sự giúp đỡ của Mỹ trong cái chuyện là Đại học Fulbright Việt Nam đó, thì họ giúp đỡ tới khoảng nào thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là cũng khoảng vài triệu đô la mà thôi, tổng cộng thì 70 triệu đô la, nhưng mà Mỹ lúc đầu thì tôi nhớ rằng khoảng 6-7 triệu đô la mà thôi. Cái vấn đề tiền đó rất là ít. Theo nhiều người ta nghĩ rằng là cái Đại học Fulbright University Việt Nam là hàng năm chính phủ Mỹ phải đưa ra một số funding để giúp đỡ, cái đó là sai. Cái lúc đầu mà thôi, nhưng bây giờ là cái cơ quan này là 100% độc lập ở Việt Nam, và cái sự thiết lập là qua sự cộng tác của hai chính phủ Việt Nam cho đất và chính phủ Mỹ cho tiền lúc đầu để thiết lập. Nhưng mà sau đó thì cái cơ quan cái đại học này họ phải tự làm với tự điều hành để làm sao để mà có tiền vào và tiền vô để mà lo cho những cái vấn đề điều hành của đại học này. Chính phủ Mỹ không có cái bổn phận phải cho tiền hàng năm cho cái đại học này.
Nhưng mà cái chất lượng giáo dục đào tạo ở cái đại học này thì như thế nào so với cái chất lượng mà đi luôn sang Mỹ học thì giáo sư?
Thì tôi thấy rõ ràng là cái thứ nhất là cái đại học này có thể được công nhận của một cơ quan của trên thế giới là thôi. Những cái chương trình mà đặc biệt về kỹ sư hay là đặc biệt về ngành điện toán thì không có được công nhận qua những cái cơ quan đặc biệt giống như ABET hay là như các đại học khác. Nhưng mà tôi coi qua những cái giáo sư mà từ Mỹ về qua học thì những người này họ rất là có khả năng và có nhiều gọi là đủ khả năng để mà dạy cho các sinh viên ở Việt Nam, thì cái chất lượng tôi nghĩ cũng là cao. Nhưng mà những cái chương trình thì nó rất là thiếu thốn, là chỉ có một số chương trình mà thôi, không có nhiều giống như những cái đại học lớn ở Hoa Kỳ được.
Cho nên là nhiều người họ cũng muốn là có cơ hội đi qua Mỹ học, cho dù là học một cái trường đại học cao đẳng cộng đồng cũng được, nhưng mà cái cơ hội đi Mỹ học nó vẫn hay hơn, họ họ vẫn thích hơn, thích thú hơn là học tại Việt Nam, mặc dù là được vào tới trường đại học Fulbright Việt Nam họ vẫn không thích bằng. Thì không biết là cái chương trình giảng dạy đó thì do phía nào phụ trách nhiều hơn? Có nhiều người nói là chúng tôi muốn giáo dục Mỹ là chúng tôi muốn được cái sự tự do học thuật, thì đại học Fulbright tại Việt Nam thì không có được cái sự tự do học thuật 100% như đại học tại Mỹ. Đó thì không biết là cái sự tự do học thuật của Fulbright Việt Nam thì giáo sư nhận định như thế nào?
Thì chúng tôi thấy rằng là khi mà nghiên cứu trên website thì cái đó tôi không biết rõ ràng là có đúng hay không, nhưng mà họ có những cái sự phê bình là đại học này dùng những cái hồ sơ về những về quá khứ về lịch sử của Việt Nam, nó đi ngược lại với chính quyền của Việt Nam, bởi thế không có được tự do hay là đưa ra những cái phim ảnh của Việt Nam vua như trong quá khứ thì cũng không được. Thì cái vấn đề mà cho 100% thì cái đó không đúng, phải đúng theo cái tinh thần của chính phủ của Việt Nam thì cái đó là không có đúng là 100% giống như ở Mỹ.
Tức là cái sự tự do học thuật bị hạn chế, bị kiểm duyệt. Khác với chuyện là các bạn đi qua tới Mỹ, các bạn được học tại Mỹ, trong môi trường Mỹ thì các bạn có quyền muốn học gì học, muốn hiểu, tìm hiểu bất cứ một cái gì, và mọi cái nó đều mở rộng, nó không có sự kiểm duyệt nào cả. Thì đó là lý do mà người ta vẫn muốn có cơ hội được đặt chân tới Mỹ hơn. Thì bây giờ với cái sự mà nâng cấp quan hệ giữa hai nước đó thì dĩ nhiên là nhiều người sẽ rất là mong chờ những cái hứa hẹn sắp tới. Thì nếu như mà không phải là Fulbright, học bổng Fulbright mở rộng hơn, cũng không phải là nhiều trường Fulbright tại Việt Nam xuất hiện hơn, thì nên có những cái gọi là cụ thể như thế nào, những cái hình thức cụ thể như thế nào để Mỹ có thể chứng tỏ là giúp đỡ cái giáo dục Việt Nam, đào tạo Việt Nam một cách cụ thể nhất, thì giới học thuật bên đây họ có khuyến nghị gì chăng, thưa giáo sư?
Tôi rất đồng ý với cô là khi mình đi du học là cũng phải có cái cơ hội, mặc dù là không ở Mỹ 100% thì cũng có hơi ở Mỹ một thời gian nào đó. Thì cái chương trình đại học Fulbright tôi nghĩ rằng là có thể bổ túc bằng cách rằng là 2 năm ở đại học Fulbright và 2 năm đi qua Mỹ học, thì cái đó là nó có thể bổ túc cho cái sự thiếu thốn của cái chương trình này, là sinh viên họ không có cơ hội để tới Mỹ để biết được cái văn hóa của Mỹ. Ngoài ra cái chương trình đại học Fulbright Việt Nam đã có những cái cách thức mà chúng ta có thể học được là trong tương lai mình có thể thiết lập những cái chương trình giống như hệ thống FUV là chương trình đại học Fulbright ở Việt Nam, nhưng mà mình chú trọng vào những cái ngành mà không có phải dính líu về vấn đề chính trị nhiều, giống như là bây giờ mình dùng cái hình thức của FUV để mình đưa ra một cái cách mà thiết lập một cái trường về kỹ thuật giống như trường kỹ sư chẳng hạn, chú trọng về vấn đề kỹ thuật và kỹ sư mà thôi,
Cái ngành
thì
về
có thể không không thể thì có thể là không có thể đối phó với những cái vấn đề giống như là dạy những cái chương trình mà chính phủ Việt Nam không có đồng ý. Và ngoài ra cái những cái chương trình mà dạy về kỹ sư và kỹ thuật thì có những cái trường đại học rất là lớn ở Mỹ, họ có thể dùng những chương trình đã được công nhận qua những chương trình giống như ABET đưa về Việt Nam, thì những cái chương trình đó thì nó có lợi hơn cho các sinh viên trong cái lĩnh vực kỹ thuật và kỹ sư. Tại vì hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái một trong những cái gọi là thiếu thốn của cái trường đại học này là sinh viên không có cơ hội để qua Mỹ.
Thưa giáo sư, nhưng mà nếu mà có cơ hội đi qua Mỹ học tập á, thì chắc chắn là các bạn cũng mong được nhiều học bổng, tại vì Việt Nam đi qua Mỹ học nó cũng rất là đắt đỏ. Chứ còn mà tự lực cánh sinh để mà lo lắng chuyện học, tiền học phí, tiền trang trải đủ thứ đây thì cũng hơi khó khăn cho các bạn ở Việt Nam. Thì không biết là giới học thuật ở đây, hoặc là giới chuyên gia, hoặc là các nhà giáo dục ở đây, họ nhất là những người gốc Việt đó, họ có chuẩn bị những cái kế hoạch như thế nào để thúc đẩy mở ra nhiều cơ hội học bổng cho sinh viên Việt Nam một khi hai nước đã bắt tay siết chặt quan hệ như vậy, thưa giáo sư?
Thì cái thứ nhất chúng ta thấy không có một cái lợi nào cho các những người tư nhân ở đây ở nước Mỹ, mặc dù nước Mỹ họ khuyến khích làm sao để mà đưa sinh viên Việt Nam qua nước Mỹ càng nhiều càng tốt, nhưng mà nó không có một cái lợi ích gì cho những người công nhân tư nhân ở đây. Chúng ta thấy rõ ràng là những người đã đi khỏi Việt Nam trong thời 75 hay là sau đó, họ vẫn nhìn lại Việt Nam và muốn kiếm cách giúp đỡ các sinh viên nghèo. Nhưng mà những cái quỹ mà được thu qua các công nhân và hạt những tư nhân ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng không có đủ để mà cung ứng được cái nhu cầu khi đi học đại học. Và tại vì cái tiền học phí của các đại học ở đây rất là đắt, mà những cái quỹ của các tư nhân được thiết lập ra thì rất là thấp, chỉ có thể giúp được một vài năm, một năm đầu tiên, hay là giúp đỡ các học sinh nghèo ở Việt Nam mà thôi. Thì tôi không có hy vọng gì nhiều là tư nhân ở bên này, những người đã đi trước thiết lập ra những cái quỹ để đưa các sinh viên qua học được 4 năm.
Về những cái khuyến nghị hoặc những đề nghị của những nhà giáo dục đó, với cái việc mà việc Mỹ siết chặt quan hệ như vậy thì giáo sư nghĩ rằng là đôi bên, nhất là phía Mỹ đó, có thể giúp đỡ Việt Nam như thế nào nhiều hơn nữa, cụ thể hơn nữa và hiệu quả hơn nữa trong cái việc là hợp tác để mà giúp Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục của mình.
Thì tôi thấy chính phủ Mỹ có thể khuyến khích các trường trường công, tại vì qua cái hệ thống trường công thì qua cái hệ thống của tiểu bang, để tiểu bang nó liên hệ đến liên bang nhiều hơn. Nếu mà làm việc với các đại học tư thì rất khó khăn để điều khiển người ta. Thì các chính phủ liên bang ở đây có thể khuyến khích các chính phủ tiểu bang khuyến khích các trường đại học ở dưới tiểu bang mở rộng nhiều hơn, cho ở Việt Nam mình có nhiều cái cơ hội, và khuyến khích những cái trường đó cho nhiều học bổng hơn ở Việt Nam.
Và như vậy thì chắc cũng cần những cái tiếng nói, những cái cầu nối của người Việt ở đây nữa, nhất là những người Việt mà có liên quan tới cái lĩnh vực giáo dục ở đây đó, thì nếu như họ có góp tiếng nói, họ có cái sự thúc đẩy thì chắc chắn cái điều này sẽ sớm thành hiện thực hơn. Dạ, thì bây giờ thì các bạn đang theo dõi chương trình, các bạn có những thắc mắc gì liên quan tới du học Mỹ chúng tôi sẽ giải đáp nhé trước khi chương trình kết thúc. Trong lúc này Trà My đang coi bên bên Facebook lẫn cả YouTube để xem các bạn có muốn tìm hiểu về cơ hội học bổng không. Có nhiều người thắc mắc rằng tôi muốn đi du học Mỹ nhưng mà tiếng Anh là trở ngại, thì không biết là có cái cách nào để cải thiện tiếng Anh sớm nhất, nhanh nhất, thưa giáo sư?
Thứ nhất là cái tiếng Anh là một trong những yếu tố quan trọng nhất để được cái F1 visa. Thì các bạn có những cái chương trình huấn luyện ở Việt Nam thì nên học, nhưng mà cái cách hay nhất là nghe tin tức về nghe đài BBC, những cái đài mà CNN của Mỹ, thì cái cách học cái đó là mau nhất. Đó là theo cái kinh nghiệm bản thân của tôi.
Riêng Đài Voa cũng có chương trình dạy tiếng Anh
Vâng,
trên
đài
Voa, các
Voa.
bạn coi trên Facebook, YouTube và trang chính của Đài Voa, Voa tiếng Việt đó, cũng có chương trình dạy tiếng Anh ngắn, cũng có dài, cũng có những chương trình rất dài, những chương trình cũng có những chương trình là cập nhật tức thời về tin tức, về thông tin hay là về thành ngữ thông dụng vân vân, các bạn có thể trau dồi. Có người thắc mắc, thưa giáo sư, là chúng tôi muốn được đi học về chất bán dẫn thì xin hỏi qua Mỹ học cái lĩnh vực này thì có lời khuyên như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi hiểu chữ chất bán dẫn là gì ạ? Xin cô.
Hiện bây giờ thì là ở Việt Nam đó đang hướng tới cái việc là nhờ cái sự gọi là cộng tác với Mỹ nhiều hơn thì sẽ Việt Nam có thể nổi lên thành một cái trung tâm chất bán dẫn thay thế vị trí của Trung Quốc, semiconductor, để mà chất bán dẫn là một trong những cái thiết bị rất linh kiện rất quan trọng lúc này để mà về công nghệ đó, giáo sư. Thì
Vâng.
có nhiều bạn bắt đầu cảm thấy bị lôi cuốn, thích thú quan tâm về cái lĩnh vực này, thì xin hỏi muốn học kỹ sư chất bán dẫn thì phải học trường nào và ở đâu?
Thì tôi cũng không biết rõ ràng về cái chất bán dẫn đó, bởi thế tôi không có đủ khả năng để mà nói về cái đó. Có thể chúng tôi làm nghiên cứu sẽ nói trong tương lai.
Như vậy xin hẹn các bạn theo dõi chương trình hàng tuần tối thứ hai ha. Xin hỏi thông tin về trường USC Quang Vũ Nguyễn.
USC có thể là ở California, của University of Southern California, phải không ạ? Thì các bạn có thể lên US News để coi cái ranking của cái trường này rất là dễ dàng. Chúng ta nói trong quá khứ rằng là nếu mình lên cái website của US News Report thì các bạn sẽ biết rất là nhiều về cái trường này. Nhưng mà theo tôi biết, cái USC là một trong những cái trường rất là tốt ở Mỹ.
Mình nhắc rất nhiều về cái trang US News Report đó, là cái nơi mà xếp hạng các trường ở Mỹ. Các bạn muốn biết trường uy tín hay là giỏi dở như thế nào, các bạn vào đó, các bạn tham khảo. Vì đây là một trong những cái nguồn rất là uy tín. Thì các bạn sẽ tìm thấy cái tên trường đó nằm ở cái vị trí nào để các bạn lựa chọn ha. Các bạn ở đây thì bạn có nói là University of Southern California đó giáo sư.
Đúng rồi, thì tôi còn đã nói trước đó rồi, là đúng rồi, ở California.
Xin hỏi học về chip thì học ngành gì, trường nào tốt ở Mỹ?
Chip là Digital Chip về Electronics, vẫn là CSIP. Thì tất cả các trường đại học mà có chương trình về Electronics, những cái trường rất là nổi tiếng của Mỹ là có những cái chương trình này, thì các bạn cũng nên coi cái US News. Nhưng mà những cái trường mà nổi tiếng ở Mỹ, Stanford, MIT, là có những cái chương trình, hay là University of Illinois, Urbana-Champaign, là những cái trường nổi tiếng về ngành ngành chip ở ở Mỹ, thì các bạn nên coi qua cái US News để mà hiểu rõ thêm.
Cũng một lần nữa là cái trang web US News Report là cái nơi mà các bạn có thể tìm hiểu thông tin về các trường mạnh thế yếu của trường trường như thế nào, họ được xếp hạng theo từng năm phải không giáo sư, cái sự đánh giá
Vâng,
từng năm.
hàng năm, vâng, hàng năm.
Và cái ngành phải là ngành điện tử, kiểu là kỹ sư điện tử là cái ngành này phải không giáo sư?
À, vâng, có nghĩa là về cái ngành electronics thì trong những cái subfield, là những cái ngành phụ của họ là lo để là nó gọi là chip fabrication, là chế tạo ra những cái chip.
Như vậy chắc là chất bán dẫn nó cũng là cái ngành này luôn á, Trà My không biết
À,
có
bán
đúng
dẫn
không?
là có nghĩa là semiconductor. Tôi bây giờ mới
Dạ
nhớ
đúng rồi.
là semiconductor, thì tất cả các trường đại học nào nổi tiếng ở Mỹ trong cái ngành về về kỹ thuật về là có những cái chương trình về semiconductor. Thì tôi nói qua những cái trường tiêu biểu là Stanford, MIT và University of Illinois, Urbana-Champaign. Thì những cái trường đó rất là có những cái trường đại học ở trong những trường trong những cái hệ thống đại học đó, họ chú trọng vào cái chip fabrication và cái semiconductor.
Thưa giáo sư, trước khi kết thúc chương trình, giáo sư có những lời khuyên nào đối với những người bạn trẻ ở Việt Nam, họ đang trông đợi nhiều cơ hội được tới Mỹ học tập hơn, hoặc là trông đợi được hưởng thụ cái sự văn minh tiến bộ của nền giáo dục Mỹ một khi hai nước Việt Mỹ nâng cấp quan hệ lên cái mức mật thiết nhất, cao cấp nhất như vậy. Họ đang chờ những cái cơ hội cho giới trẻ Việt Nam được mở rộng tầm hiểu biết đó. Giáo sư có lời khuyên nào cho họ?
Theo tôi biết thì những cái sự hứa hẹn của hai nước giống như ở Việt Nam và Mỹ, thì các bạn không có tin rằng là cái đó nó sẽ xảy ra trong năm tới hay là một năm nữa. Nó có thể dài hạn vài năm, 10 năm, nó có thể mới đưa ra những cái chương trình mới. Nếu các bạn muốn đi du học, cái chuyện quan trọng nhất là phải trau dồi về Anh văn và có đủ tài tài chánh để mà xin được F1 visa. Ngoài ra các bạn nên học giỏi ở trong trường cấp 3, thì đó là những cái yếu tố quan trọng nhất để các bạn được học bổng để đi du học ở Mỹ.
Và một khi là đã có những cái hứa hẹn hy vọng như vậy từ phía Mỹ, thì các bạn nếu mà trau dồi bản thân đó thì mình sẽ có nhiều cái lợi thế để cạnh tranh. Tại vì khi mà đã có cái tia hy vọng ở đó rồi mà mình khả năng của mình nó cũng đạt đủ cái tiêu chuẩn nữa thì mình mới có được cái cơ hội mà mình mong ước, chứ không phải là cơ hội mà nó tự nó tới với mình, có bao nhiêu người chen chân ngoài kia. Thành ra đây là lúc mà các bạn cần trau dồi hơn nữa khả năng tiếng Anh, trau dồi hơn nữa khả năng mở rộng hiểu biết, khả năng trí thức của mình, học hỏi từ những cái nguồn thông tin khác nhau bên ngoài bên trong, đọc báo chí nước ngoài nhiều hơn, trau dồi tiếng Anh nhiều hơn, khả năng về STEM, về gọi là toán lý hóa để mà đi vào những cái ngành kỹ thuật tại Mỹ rất là coi trọng, tôn vinh những cái lĩnh vực STEM này. Thì nếu mà các bạn đi vào lĩnh vực STEM mà được học Mỹ thì các bạn lại còn có nhiều cơ hội khác nữa. Thành ra đây là lúc đã đến lúc cái thời điểm mà giới trẻ Việt Nam có được nhiều cái cơ hội hơn lúc trước, thì các bạn nên trau dồi bản thân trước rồi mình mới tìm kiếm cái cơ hội học bổng như thế nào, cơ hội được mở mang như thế nào, thì lúc đó cái bản thân mình đáp ứng đủ cái điều kiện thì mình chắc chắn sẽ được. Cảm ơn giáo sư rất nhiều, chương trình đã hết thời gian rồi, chúng ta sẽ trở lại vào tối thứ hai tuần tới. Chương trình hỏi đáp du học Mỹ sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới và giải đáp những thắc mắc của các bạn về giáo dục Hoa Kỳ, mong các bạn đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tối thứ hai mỗi tuần.
Kính chào cô và xin hẹn gặp lại các quý vị tuần tới.
Kính chào giáo sư.
Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA, tiếng nói từ Hoa Kỳ.